Tất cả những sự mê lầm này, tất cả những sự xung đột và đau khổ vốn có đối với trạng thái sinh tử của tâm thức được đặt nền trên tri giác sai lầm về một bản ngã, một cái tôi mà ta đặt trên những hiển lộ này. Sự nhận dạng này về một cái ngã là điều mà ta gọi là sự vô minh căn bản, hay đôi khi gọi là sự vô minh đồng sinh, đồng xuất hiện. Đó chính là nguồn mạch ban đầu thực sự của sự mê lầm của ta. Nếu nó không có ở đó, sự mê lầm tiếp theo không thể xảy ra. Sự nhận dạng một cái ta, một cá tính riêng biệt là nguyên nhân của một quan điểm nhị nguyên phát sinh sự tham luyến và thù ghét. Gabuba định nghĩa cá tính đó như sau: trong thực tế, điều được quy gắn như một con người thực ra là một sự tương tục không đứt đoạn của các quẩn tự tạo tác. Cùng với sự thông minh, một cái gì tinh xảo và quỷ quái luôn luôn suy nghĩ và hoạch định, di chuyển và tung rải đó đây. Ngài cũng trích dẫn bình giảng thấu đáo về sự hiểu biết xác thực. Thuật ngữ cá nhân được áp dụng cho một sự tương tục thực ra là một chuyển động liên tục và rải rác. Khi tôi hiện hữu, người khác cũng được biết tới. Qua cặp tôi và người khác, ngã và tha, sự bám chấp và thù ghét hình thành. Qua sự tương tác phức tạp của tôi và người khác, mọi tai họa sẽ xuất hiện. Khi tôi đặt tôi là lên trên hay bên cạnh bất kỳ cái gì xuất hiện, nó cũng là một ý niệm. Cũng từ sự hiểu biết, sự mê lầm của ta mà thông tin, ký ức của ta về quá khứ và những phóng chiếu về tương lai được hoàn toàn trộn lẫn. Tất cả những điều này khiến ta khẳng định tôi như cái này hay tôi như cái kia. Tính chất cá nhân, cá tính cố định đó chỉ là một ý niệm và nó không trùng lập với kinh nghiệm thực sự của ta. Ngay lúc này, ta nên nhìn vào cái ta là, vào chân tánh của tâm ta. Điều đó rất khó khăn bởi ta không quen thuộc với nó, nhưng nó thực sự là thiền định chính yếu. Có thể nhận ra cái ta là trong hiện tại, ngay trong lúc này. Nếu ta có thể nhìn một cách trọn vẹn và trực tiếp ngay vào lúc này, không nhìn ra ngoài mà vào trong, không đi tới quá khứ hay tương lai, bỏ lại mọi khuôn mẫu của thông tin, giáo dục và văn hóa mà ta mang theo ta từ quá khứ, thì ta có thể nhận ra chân tánh của cái ta là bằng một cách thế hết sức đơn giản, không có tính chất khái niệm. Chừng nào ta còn đem vào các khái niệm, ta trộn lẫn các sự việc lại với nhau, có thể ta nghĩ tưởng và cảm nhận rằng ta đang nhận ra toàn thể chân lý, nhưng thực ra ta chỉ đang hình thành nó trong tâm ta. Nhận ra bản tánh giác ngộ chân thật của tâm ta không phải là điều không thể làm được, và thậm chí có thể hết sức dễ dàng. Đó chỉ là việc nhìn vào tâm ta, kinh nghiệm đó như nó là ngay lúc này, chỉ có thế. Nhưng có bốn lý do khiến ta không nhận ra nó. Lý do thứ nhất là nó quá dễ dàng. Ta nghĩ rằng điều đó vô cùng khó khăn và phức tạp, là cái gì ta phải chiến đấu để có được nó. Ta nghĩ ta phải có 3, 4 hay thậm chí 12 năm nhập thức trong một hang động và đi tới rặng Hy Mã Lạp Sơn để tìm ra nó. Trong thực tế, nó ở tại đây và ngay lúc này, nó thật dễ dàng, và vì thế ta không thể nhận ra nó. Lý do thứ hai là nó quá gần. Khi ta nghĩ tới sự giác ngộ, điều đó có vẻ xa xôi, cần nhiều đời nữa. Thực ra nó ở ngay đây, trong tâm thức ta ngay lúc này. Ta thường không thể nhìn thấy những gì quá gần đôi mắt ta, như lông mày chẳng hạn. Lý do thứ ba là nó quá tuyệt vời. Nó hoàn toàn tự do, không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng ta thường sống trong những mâu thuẫn và vấn đề, tới nỗi cuối cùng ta bị dính mắc vào chúng. Chúng đã trở nên vô cùng quan trọng đối với ta, và sự chiến đấu mang lại cho ta một cảm tưởng thực sự sống còn. Trong ý thức, không nhiều thì ít, ta không thể quan niệm một cuộc đời mà không có những vấn đề. Lý do thứ tư là nó quá sâu xa. Ta không thể nhìn các sự việc theo chiều kích tuyệt đối của chúng. Thường thì ta chỉ nhìn thấy những mẫu nhỏ, rải rác, là những gì tất cả chúng ta đặt ở nơi sai lạc. ta không thường nhận ra toàn bộ bức tranh trong một diễn cảnh chung nhất. Việc nhận ra chân lý sẽ tác động lên cách thức ta phản ứng. Như ta đã được giải thích trước đây, ta đau khổ là bởi một cách thức phản ứng sai lầm, là cách thức bắt nguồn từ việc không nhìn các sự việc như chúng là. Ta nói về Brussels, thủ đô của nước Bỉ. Nhưng thực ra thành phố ở đâu nếu ta rút từng căn nhà ra? Ta quyết định gọi tất cả những căn nhà kết hợp lại với nhau là Brussels. Và khi đó, nó trở thành Brussels đối với bạn, với tôi và mọi người. Cùng cách với việc ta quyết định gọi nhiều cây cối kết hợp với nhau là một cánh rừng. Khi ta tạo ra một sự việc từ nhiều sự việc khác, ta làm cho nó hết sức thật và có khuynh hướng phản ứng quá mạnh mẽ đối với nó. Khi ta nghĩ bản thân ta là tôi, khi ta nghĩ là tôi đây, ta thực sự làm cho mình trở thành trung tâm của thế giới. Giây phút kế tiếp, ta khẳng định, đây là sách của tôi, đây là ngai tòa của tôi, đây là các học trò tôi, đây là thành phố, thế giới, vũ trụ của tôi. Tôi là người vĩ đại nhất. Đó luôn luôn là cách ta phản ứng, có phải thế không? Và ta muốn tạo ra của ta mỗi khi ta thích và chống lại những gì ta không thích. Đó là vấn đề. Nếu ta có thể kéo mình ra khỏi cách phản ứng đó, nếu ta có thể có được một quan điểm ít vững chắc hơn về bản thân, ta sẽ trở nên bớt cứng rắn hơn và có thể xử sự với các tình huống theo một cách thế mềm dẻo hơn. Mục đích của ta là nhìn các sự việc như chúng là, chứ không phủ nhận sự hiện hữu của chúng. Nói rằng các sự việc không hiện hữu, không có gì hết, không nhà cửa, không thành phố, không đàn ông, không đàn bà, không phải là điều quan trọng. Điều đó sai lầm. Nếu đây là mục đích của ta thì tốt hơn. Ta nên ngừng thực hành tâm linh ngay lập tức. Ta có thể nói tôi không thực sự hiện hữu, nhưng tôi không ở đó là thế nào khi tôi bị đói, bị khát hay khi đầu gối tôi đau đớn trong khóa thiền định. Mục đích của việc phân tích này là để hiểu rõ điều gì đang xảy ra khi ta nói tôi là, hay tôi nhìn cái này, hay tôi nghĩ như thế này. Nó xảy ra ra sao? Vấn đề quan trọng ra sao? Ta đi tới chỗ nhận ra rằng không có tôi đằng sau mọi sự, hoàn toàn không có tôi làm việc, kiểm soát, điều khiển và hoạch định, mà ý thức của ta về một hiện hữu cá nhân, riêng biệt đến từ một sự pha trộn của nhiều sự việc và tình huống khác nhau, nhiều nguyên nhân và kết quả cùng tụ hội trong một dòng lưu chuyển. Nó có cùng bản chất với một cầu vồng. Khi một cầu vồng xuất hiện, nó ở đó, không ai có thể phủ nhận nó. Ta có thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, bản chất của cầu vồng là không ai có thể chạm vào nó. Một cầu vồng xuất hiện mỗi khi các điều kiện, duyên, cần thiết được hội tụ, mà ngay cả khi nó có thể được nhìn thấy trong bầu trời. Nó không có thể chất, nó không có sự hiện hữu vững chắc, thật có. Cùng cách đó, mọi sự ta nhìn, kinh nghiệm hay nghĩ tưởng về ở một cách nào đó thì giống như một cầu vồng. Khi mọi nội dung cần thiết, những nguyên nhân tương đối tương thuộc nhau đều hiện diện thì các sự việc xuất hiện. Cũng giống như môn hóa học, một phản ứng nào đó chỉ xảy ra khi mọi thành phần và điều kiện đúng đắn kết hợp với nhau. Nếu thiếu một trong những điều đó thì không có điều gì xảy ra. Ngay cả khi các hiện tượng xuất hiện, chúng luôn luôn biến đổi và sẵn sàng biến mất. Mọi sự có thể biến mất vào một lúc nào đó. Chỉ thiếu một yếu tố là có thể làm cho điều nào đó biến mất. Đó là bản tánh của mọi sự, của mọi hiện tượng, trong đó có chúng ta. Không thể ôm giữ mọi sự, không thể bám chấp vào nó, trói buộc và cột chặt nó. Nếu ta hiểu điều này sâu xa hơn một chút, rõ ràng hơn một chút, ta sẽ bớt bám chấp vào các sự việc hơn. Ta sẽ thư thả một chút và cách ta phản ứng sẽ dần dần thay đổi. Khi đối diện với điều gì rất khủng khiếp, ta sẽ ít hoảng hốt hơn. Bởi ta sẽ biết rằng điều đang xảy ra giống như một cái bóng hơn là điều gì thật có. Ta cũng sẽ biết rằng cái tôi này của ta thì không quá thật. Vì sao một cái gì không thật có lại sợ một cái bóng? Nó hoàn toàn như một giấc mơ. Trong một cơn ác mộng, ta có thể bị khiếp hãi bởi một con quái vật đến xé ta thành từng mảnh. Nhưng nếu ta nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, thì mọi sự đều thay đổi. Ta cảm thấy được giải thoát. Và cho dù con quái vật ngốn sạch thân thể ta thì cũng chẳng có gì quan trọng, bởi ta biết ta bình an vô sự. Nó không thể thực sự giết hại ta. Nếu trong đời sống bình thường của ta, ta đi tới chỗ hiểu biết, ngay cả bằng một cách cạn cợt, rằng các sự việc không vững chắc và thật có như chúng có vẻ thế, những phản ứng của ta thay đổi và ta không còn bị tác động quá mạnh mẽ bởi điều xấu xa và đáng sợ hay điều tốt lành và hấp dẫn. Cả sự tham luyến và ghét bỏ đều suy giảm. Trong khi sự tự do của ta phát triển, ta không quá kích động khi một điều nhỏ bé trở nên tốt đẹp, hay quá tuyệt vọng khi một điều nhỏ bé trở nên xấu đi. Ta có được một sự an định và kiên cố lớn lao hơn, và ta có khả năng hơn trong việc xử sự với thế giới. Bây giờ ta hiểu rằng các sự việc không có sự hiện hữu thực sự, hiểu rằng chúng như một biểu lộ quyền diệu hay một giấc mơ. Nhưng đó vẫn là một sự hiểu biết có tính chất trí thức, một trò chơi của tâm. Khi đã giảm bớt niềm tin nơi thực tại có thật của các hiện tượng, ta nên lưu tâm tới sự tin tưởng ở tính chất không thực, phi thực tại của chúng. Nói rằng không có gì hiện hữu là một quan điểm sai lầm, như khi nói rằng mọi sự có sự hiện hữu vững chắc. Gabobà minh họa điều này bằng một trích dẫn của Saraha. Tin tưởng ở thực tại thì ngu si như súc vật, nhưng tin tưởng ở sự phi thực tại thì thậm chí còn ngu ngốc hơn. Quan điểm đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn là đi theo cái được gọi là trung đạo hay Mahayamika trong Phạn ngữ là điều không dễ dàng. Điều ta gọi là tôi và anh, mọi hành động, phản ứng, nguyên nhân và hậu quả, nghiệp, mọi sự, tất cả đều có đó. Đó là tất cả những gì đang xảy ra, nhưng nó có đặc tính không thực. Điều này chính xác bởi nó đang xảy ra. Điều này thật hợp lý theo một cách thế nào đó. Nếu mọi sự có một thực tại vững chắc thật có, sẽ không có cơ hội cho những thay đổi. Mọi sự sẽ vẫn tồn tại như vậy. Rõ ràng là bởi các sự việc không có thực tại cố định nên chúng luôn luôn có thể thay đổi và tiến hóa. Đó là lý do vì sao các chất hóa học phản ứng. Bạn kết hợp hai chất khác nhau và chúng tác động trở lại để tạo nên một chất thứ ba, nhờ chúng không có sự tự hiện hữu. Tất cả sự sáng tạo này, mọi sự đang tác động lên mọi sự khác nữa. Mọi hiện tượng đều có thể xảy ra bởi không có sự hiện hữu thực sự. Một hạt giống nhỏ được gieo trồng trên mặt đất phát triển thành một cây khổng lồ, sản sinh ra hoa và trái. Làm thế nào điều này xảy ra được nếu hạt giống chỉ là một hạt giống và không có gì khác? Làm sao hạt giống có thể tạo thành một cái cây? Khi hạt giống còn ở đó thì không có cây. Và khi ta nhìn thấy cây thì hạt giống không còn đó nữa. Tuy nhiên, không có hạt giống thì cây không thể phát triển. Nếu hạt giống chỉ là một hạt giống, nó cũng không thể tạo thành một cái cây. Tuy nhiên, một hạt giống không chỉ là một sự vật, và khi đó phản ứng lại với những điều kiện khác thì cây phát triển. Nó có thể rất lớn hay rất nhỏ, và nó có thể tạo thành nhiều sự vật khác. Đứng ở quan điểm Phật giáo, điều này giải thích tại sao ngay cả thời gian và không gian cũng tương đối và không có sự hiện hữu cố định bền vững. Những sự kiện khác nhau có thể xảy ra đồng thời trong cùng một không gian. Điều này được minh họa qua câu chuyện của Milarepa và chiếc sừng con trâu giác. Milarepa có một đệ tử được gọi là Richunpa. Mặc dù Tây Tạng là một xứ sở rất lạnh, Milarepa đã tinh thông kỹ thuật du già nội quả, và ngài chỉ khoác một mảnh vải ngay cả trong những vùng núi cao của rặng Hy Mã Lạp Sơn. Đệ tử của ngài có thể làm như thế, nhưng ông ta nhỏ hơn Milarepa. Đó là lý do vì sao ông ta được gọi là Richunpa. Ri nghĩa là vải trong tiếng Tây Tạng, và chun nghĩa là nhỏ. Richunpa là bậc mặc áo vải nhỏ bé. Milarepa phái Richunpa sang Ấn Độ để đưa các giáo lý mà ngài chưa nhận lãnh. Rinchenpa trở về cùng những giáo lý này, nhưng ông cũng mang về vài quyển sách về quyền thuật. Đón Rinchenpa trên đường trở về, Milarepa biết rõ điều này và muốn thiêu hủy những quyển sách sẽ chỉ làm hại Rinchenpa. Ngài đốt chúng trong khi Rinchenpa đang đi lấy nước. Và khi Rinchenpa biết điều này, ông rất giận dữ và không bằng lòng vì Milarepa đã làm thế. Trên đường trở về, Rinchenpa đi sau vị thầy và hờn dỗi. Họ phải băng qua một cao nguyên lớn không có cây cối và nơi ẩn trú. Một chiếc sừng con giác nằm trên mặt đất và Milarepa bảo Rinchenpa nhặt nó lên, nói rằng chẳng bao lâu nữa nó có thể ích lợi. Rinchenpa miễn cưỡng làm theo, nghĩ rằng vị thầy của mình đã phát điên, phá hủy những gì đáng giá và thâu thập những thứ vô giá trị. Khi họ đi tới giữa cao nguyên thì xảy ra một trận mưa đá. Milarepa bảo Rinchenpa để sừng giác trên mặt đất và ngài nhanh chóng chui vào trú ẩn trong chiếc sừng. Chiếc sừng không lớn lên và Milarepa không thu nhỏ lại. Ngài ngồi thật thoải mái trong chiếc sừng, hát một bài mời Rinchenpa vào gặp ngài ở bên trong. Làm sao điều này xảy ra được? Làm thế nào ta có thể ngồi trong một cái sừng giác mà sừng không lớn thêm hay ta không nhỏ đi? Có vẻ như những điều bất khả như thế có thể xảy ra khi ta có sự hiểu biết toàn triệt về chân tánh của các sự vật. Trung đạo có nghĩa là nhìn các sự việc một cách vô niệm. Nếu ta nói rằng các sự việc thực sự hiện hữu, đó là một ý niệm được tâm ta tạo ra. Nếu ta nói rằng không có gì hiện hữu, mọi sự không thật, điều đó cũng chỉ là một ý niệm, một đánh giá có tính chất trí thức. Sự hiểu biết thực sự về chân lý là nhìn các sự việc một cách trực tiếp như chúng thực sự là. Thật và không thật chỉ là những từ tương đối. Khi ta nói điều này không thực, nó có nghĩa là ta tự động thừa nhận sự hiện hữu của điều gì đó là thật và sau đó phủ nhận nó. Chẳng hạn như nếu bạn nói căn nhà này có ma, trước tiên bạn thừa nhận rằng có một cái gì đó được gọi là ma, nó thực sự hiện hữu, kế đó bạn phủ nhận sự hiện hữu của nó. Điều này cho thấy một cách tiếp cận nhị nguyên và một sự hiểu biết cạn cợt. Tự thân sự giả định là sai lầm, đó chỉ là một cái thấy, quan điểm trí thức và sai lầm. Việc thực sự nhận ra chân lý không thể được đạt tới bằng cách này. Nhờ trí năng, ta có thể tiếp cận chân lý, ta có thể đoán chừng chân lý phải như thế này hay như thế kia, nhưng ta không thể kinh nghiệm nó. Ta phải đi tới nó bằng một cách thấy thực nghiệm, đó là trung đạo. Trung đạo không phải là một cái gì ở giữa. Nó được gọi là trung đạo là bởi nó không rơi vào bất kỳ quan điểm, ý niệm, giải pháp hay tư tưởng cực đoan nào. Khi ta nghĩ về điều nào đó, tư tưởng đó dường như rất thật. Nếu ta nói Calcutta, một hình ảnh của Calcutta xuất hiện dưới tâm bạn, nhưng nó có phải là Calcutta không? Nó cách xa Calcutta lắm. Tuy nhiên, ta thường trộn lẫn hình ảnh trong tâm ta với thực tại. Mọi sự ta nghĩ như điều này tốt hay điều này xấu thì cũng tương tự như thế. Tất cả những tư tưởng này chỉ là như hình ảnh trong tâm. Nếu ta thực sự muốn nhận ra chân lý, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu không có các ý niệm. Ngay khi các ý niệm lẻn vào, các sự việc trở thành hình ảnh trong tâm ta. Đây là lý do tại sao ta nói về một cách thức vô niệm trong việc nhìn các sự việc và vì sao điều đó vô cùng quan trọng. Đây là lý do tại sao các môn triết học không bao giờ đi đến một kết luận xác quyết nào. Các triết học tra vấn thế giới hình thành ra sao, nó xảy đến từ cái gì đó hay không từ cái gì. Nếu các triết học khẳng định thế giới đến từ cái gì đó thì cái gì đó đến từ đâu? Và nếu các triết học nói rằng thế giới đến từ không có gì thì làm thế nào điều gì đó lại đến từ không có gì? Đây là vấn đề nan giải, nan đề chính yếu của mọi nền triết học trải qua nhiều thời đại. Chừng nào ta không nhìn thế giới như nó là, chừng nào ta không khám phá nó đích xác là gì, ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Không có chỗ kết thúc cho điều này. Nó có thể tiếp tục và tiếp tục mãi. Những vấn đề này sinh khởi do bởi sự giả định vào lúc ban đầu của ta là thế giới thực sự hiện hữu, và vì thế nó phải bắt nguồn từ điều gì đó. Một khi ta đã nhận ra chân tánh của các sự việc, những câu hỏi như thế không được giải quyết, chúng biến mất một cách đơn giản. Định nghĩa gần đúng nhất mà ta có thể đưa ra về chân tánh này là sự tương thuộc. Tương thuộc đồng nghĩa với sujata hay tánh không. Trong Phật giáo, ta luôn luôn nói về tánh không, và người ta thường hiểu sai nó. Không, không có nghĩa là không có gì hiện hữu, mà có nghĩa là mọi sự tương thuộc nhau. Như một triết gia Phật giáo vĩ đại đã nói, bởi chẳng có điều gì không trống không, vì thế chẳng có điều gì mà không tương thuộc. Bởi không có điều gì không tương thuộc, cho nên chẳng có điều gì không trống không từ bản chất của nó. Chẳng có điều gì không phụ thuộc vào nhiều điều khác. Ta không thể cô lập được điều gì. Ta gọi cái này là một bàn tay, bởi nó được nối kết với toàn bộ thân thể. Nếu không, nó chỉ là một miếng thịt. Ta gọi cái này là một cái bàn, là bởi nó có bốn chân và một chiều cao nào đó. Bởi có một chiếc ghế ở bên dưới và những vật khác được đặt trên đó. Nếu không thì ta sẽ gọi nó là một cái kệ, tấm dáng hay cái gì đó. Các sự vật có vẻ hiện hữu, nhưng sự hiện hữu của chúng rất tương đối. Chúng chỉ có tính chất tương đối, không có tính chất tuyệt đối. Tương đối có nghĩa là chúng phụ thuộc vào nhiều điều. Vì thế, sự tương thuộc là cách thức tốt nhất để mô tả chân tánh của chúng. Cách thức các sự việc thực sự là chân tánh của chúng thì luôn luôn ở đó. Chẳng có gì được làm vì nó. Nó không được hoàn thiện. Nó không thể bị tổn hại. Vấn đề không nằm ở chỗ cách thức các sự việc là. Vấn đề nằm ở chỗ cách ta nhìn các sự việc. Ta không thể nhận ra chân tánh, và vì thế ta có những vấn đề. Vì thế, làm thế nào ta có thể phát triển một cách nhìn đúng đắn về các sự việc? Nếu ta học tập từng điều một, ta sẽ không hiểu được chân tánh của chúng, bởi ta tách rời các sự việc ra. Điều đó không mang lại sự hiểu biết thật sự nào. Hiện ta không làm một cuộc nghiên cứu xã hội hay điều tra có tính chất trí thức. Đó không phải là mục đích của ta. Ngay cả một sự hiểu biết trí thức đúng đắn về chân tánh cũng sẽ không mang lại lợi ích gì, bởi nó không thay đổi cách thức ta thực sự nhìn các sự việc. Điều ta đang cố gắng làm bằng việc thực hành pháp là để thay đổi toàn bộ cách tiếp cận của ta. Chẳng có gì đáng kể khi thay đổi một hình thức, ý niệm hay một sự tin tưởng. Điều đó chỉ là một sự thay đổi tên gọi, nhãn hiệu. Dù ta nói rằng mọi sự là không, tánh không, hay mọi sự là thật có, cả hai phát biểu đó chỉ là những ý niệm. Thay đổi thực sự chỉ xảy ra khi qua sự trải nghiệm, ta nhìn các sự việc như chúng thực sự là. Điều này chỉ có thể xảy ra khi ta tri giác một cách trực tiếp, không có tư tưởng, không có các ý niệm. Điều này có thể xảy ra không? Tác phẩm Pháp Bảo của sự giải thoát này của Gambobba là sự hợp nhất các truyền thống Kadamba và Mahamudra. Mahamudra là giáo lý kim cương thừa cao cấp nhất, sâu xa nhất. Làm thế nào để nhận ra chân lý một cách trực tiếp, vô niệm, thì đích xác là thực hành Mahamudra. Đó là những gì ta đang đi tới bây giờ. Việc nhìn các sự việc một cách rõ ràng, trực tiếp, bằng một cách thế vô niệm, đòi hỏi rất nhiều sự tu tập, bởi ta không quen thuộc với một cách tiếp cận như thế. Mọi sự ta cảm nhận, mọi sự xuất hiện trong tâm ta, ta dán nhãn cho nó, đóng dấu cho nó, ghi nhận nó, ta đặt tên cho nó và đánh giá nó là tốt hay xấu, hấp dẫn hay đáng ghét. Ta đóng dấu mọi sự. Ta xây toàn bộ các lâu đài trong không khí. Ta làm một việc vĩ đại từ những gì chỉ là điều lặt vặt. Một chiếc xe hơi đi qua đường và chán thật. Ôi, có một chiếc xe đi qua, ồn quá, quấy rầy quá. Tôi đang cố gắng thiền định, nhưng làm sao thiền định được với những chiếc xe xuôi ngược mãi thế này? Thật là khủng khiếp. Ta có thể tiếp tục như thế hàng nhiều giờ đồng hồ. Nếu ta chỉ nghe âm thanh và để lại nó ở đó thì mọi sự chấm dứt. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về cách ta luôn luôn phản ứng. Nếu ta nhìn các sự việc như chúng là thì không có vấn đề gì hết. Chúng ta giải thoát, chúng ta là những vị Phật. Phật tánh của ta thì hoàn toàn ở trong ta. Ta chỉ phải khám phá nó, lộ bày nó. Điều cần tống khứ là những ý niệm và tập khí của ta. Đây là những gì gây trở ngại cho ta. Không một ai, không có ma ra, không có quỷ ma nào với những chiếc sừng và lửa đỏ cản trở con đường của ta. Chúng ta tự gây chướng ngại cho chính mình. Không có trở ngại nào mà chính là những ý niệm, tư tưởng, hoàn cảnh của chính ta. Việc thấu suốt chúng không vượt quá khả năng của ta. Ta không phải bóc hết lớp này tới lớp khác với những dụng cụ sắc bén và những chiếc máy khoan. Tất cả những gì ta phải thay đổi là cách ta nhìn các sự việc. Để minh họa điều này, Kabuba nói: bởi mọi hiện tượng từ nó là tánh không, ta có thể tự hỏi có cần thiết phải nuôi dưỡng sự tỉnh giác này hay không. Quả thực điều đó rất cần thiết. Chẳng hạn như, mặc dù từ bản chất quặng bạc là bạc, nhưng bạc không tự hiển lộ cho đến khi quặng được nấu chảy và tiếp tục khai thác. Ta đi đến thực hành thực sự. Ta không thể lập tức nhìn các sự việc bằng một cách thế tươi tắn, mới mẻ. Trước hết, ta phải thực hiện một vài sự chuẩn bị. Điều đó có nghĩa là ta sẽ phải tập luyện, điều phục và tu tập tâm thức khiến nó trở nên thư thản, trong trẻo và tĩnh lặng hơn. Ta phải thoát khỏi sự vô minh dữ dội và hừng hực của ta, sự rối loạn và màn sương khói dày đặc che phủ tâm ta. Điều này chỉ được thực hiện bằng thiền định, và đây là lý do tại sao ta cần phải thiền định. Bản văn nói, những điều này bao hàm việc an lập tâm thức trong trạng thái tự nhiên, thanh thản của nó. Thiền định Samatha không phải là điều gì ta tạo nên. Nó chỉ có nghĩa là thanh thản trong một trạng thái tự nhiên. Ta có thể luận bàn về thiền định Samatha hàng tuần lễ, nhưng thực ra nó chỉ có nghĩa là nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên. Việc đó không dễ dàng. Chúng ta thường làm những sự việc theo một cách thế giả tạo đến nỗi ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm những điều đó một cách tự nhiên, hay đúng hơn không làm điều gì hết. Đôi khi ta nghĩ rằng tự nhiên có nghĩa là cách ta thường làm các sự việc, nhưng không phải thế. Điều ta thường làm bị quy định bởi những tập quán, văn hóa và sự mê lầm của ta. Khi ta hoàn toàn nghỉ ngơi, những căng thẳng trong thân và tâm ta tự động giảm bớt. Ta để cho tâm ta an trụ và nghỉ ngơi, không làm các sự việc. Nếu ta ngồi và suy nghĩ, có phải tôi đang nghỉ ngơi, thì điều đó không tự nhiên. Nhờ thực hành điều đặn, ta sẽ hiểu điều được nói ở đây có nghĩa là gì. Nó giống như việc học lái một chiếc xe đạp. Cho dù vị thầy và việc giảng dạy có tốt đến đâu chăng nữa, bản thân bạn phải học đó. Bạn có thể nhìn thấy những người khác lái xe một cách dễ dàng và cảm thấy ganh tị. Tự hỏi họ giải quyết ra sao? Bạn cố gắng một lần, hai lần, nhiều lần, và mỗi lần bạn đều thất bại. Nhưng cuối cùng, tới lúc bạn có thể làm điều đó, thú vị biết bao. Nó xảy ra như thế nào? Dĩ nhiên, mặc dù thế, bạn nên cẩn trọng. Sẽ có những ổ gà, và mặc dù bạn biết là bạn nên tránh chúng, bạn ngã ngay vào chúng. Dường như đây là cách ta học tập, dù là lái một chiếc xe đạp hay thiền định. Bản văn trích dẫn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa trong 700 bài kệ: các con trai con gái yêu quý, hãy nương tựa vào việc thiền định cô tịch và vui thích trong việc không bận rộn. Khi ngồi chéo chân và không phóng chiếu bất kỳ ý niệm đặc biệt nào, hãy nuôi dưỡng sự tỉnh giác và vân vân. Ta sắp thảo luận về cách thức thiền định để trực tiếp nhận ra bản tánh của tâm ta. Tất cả chúng ta sẽ đạt được giác ngộ ngày hôm nay. Có lẽ các bạn biết câu chuyện Đức Milarepa gặp giáo pháp lần đầu tiên. Ngài đã khẩn cầu một lạt ma ban cho những giáo huấn để thực hành pháp. Lạt ma nói với ngài: con thật may mắn, con đã gõ đúng cửa. Ta có một phương pháp vô cùng mạnh mẽ và trực tiếp. Nếu buổi sáng con bắt đầu thiền định thì con sẽ giác ngộ vào buổi chiều. Nếu con bắt đầu thiền định vào buổi chiều thì con sẽ giác ngộ sáng hôm sau. Tin chắc là mình thực sự may mắn, bởi trước đây ngài đã từng thành công tức thì trong việc học quyền thuật. Milarepa không bắt đầu thực hành ngay. Vài ngày sau, lạt ma đến để xem ngài thực hành ra sao. Milarepa nói với vị thầy rằng thậm chí ngài chưa bắt đầu, bởi ngài nghĩ ngài có thể đạt đến mục tiêu của mình bất kỳ lúc nào. Khi đó, Lạt Ma thở dài và giải thích rằng đó không phải là điều ngài muốn nói. Ngài phải gửi Milarepa tới một vị thầy khác, bởi giờ đây các giáo huấn của ngài thật vô ích đối với Milarepa. Hãy tránh sai lầm như thế. Thiền định thực sự phải được thực hành phù hợp với hệ thống hướng dẫn Mahamudra. Ta để tâm an trụ, không vướng bận ngay cả chút xíu nỗ lực trong tâm để xác định, phủ nhận, tuân giữ hay từ bỏ. Tâm thức an trụ tự do, hoàn toàn tự do, đó là điểm chính yếu. Thường thì ta không tự do, ta không để tâm ta tự do. Ta tạo lập các ý niệm và những so sánh, ta quy gắn, đặt tên và phán đoán. Ta dán nhãn, quy định và phân chia bất kỳ điều gì đến với tâm ta. Cái này là cái này, cái này là cái kia, cái này là của tôi, cái này là của anh. Ta chẳng bao giờ để tâm thức ta hoàn toàn tự do. Nếu ta hoàn toàn để cho các sự vật như chúng là, không áp đặt bất kỳ điều gì lên chúng, thì đó là không nỗ lực, không dụng công. Chia chẻ, so sánh, xác định, phủ nhận, tuân giữ, từ bỏ, tất cả những hoạt động tinh thần này là nguồn mạch của sự căng thẳng và cố gắng. Khi ta bàn về trạng thái tự nhiên của tâm, ta muốn nói tới sự hoàn toàn tự do, không có chút hạn chế nào. Điều này được gọi là sự hợp nhất của Samatha và Vipassana. Bởi tâm vừa an định vừa tĩnh lặng, và ta trực tiếp nhìn tận sâu thẳm của nó, không bị ngăn trở hay che phủ bởi những nỗ lực, tư tưởng hay hoạt động. Điều này được minh họa bằng một trích dẫn từ Tiloba. Tiloba là thầy của Naropa, Naropa là thầy của Mappa, và Mappa là thầy của Milarepa, là một thành tựu giả của Ấn Độ. Ngài là người đầu tiên trong nhân loại nối kết với dòng truyền dạy của giáo lý Mahamudra. Tiloba kiếm sống bằng cách xay những hạt mè, là từ tilo trong Phạn ngữ, để lấy dầu bán cho các cô gái điếm. Và chính trong lúc làm việc này, ngài đã đạt được giác ngộ. Ở đây là những giáo huấn mà ngài ban cho Naropa: đừng cân nhắc, đừng nghĩ tưởng, đừng tỉnh giác, đừng thiền định, hãy để mặc tâm. Đừng cân nhắc được dịch từ thành ngữ Tây Tạng, có nghĩa là ta không nên theo đuổi những tư tưởng hay hồi ức về quá khứ, không nên an trụ trên những sự kiện đã qua. Đừng nghĩ tưởng ám chỉ cho tương lai, cho sự hoạch định, suy xét và đề phòng. Đừng tỉnh giác ám chỉ hiện tại, hãy tỉnh giác là giáo huấn thông thường cho việc thiền định của người sơ học. Nhưng ở một mức độ cao hơn, việc cố gắng tỉnh giác là một nỗ lực, và ngay cả việc nỗ lực an trụ tỉnh giác cũng phải bỏ. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ta không nên cố gắng duy trì sự tỉnh giác trong khi ta vẫn ở giai đoạn đầu tiên của việc phát triển thiền định Samatha. Nếu ta không phát triển sự tỉnh giác như những người sơ học, ta sẽ nhanh chóng thấy mình ở Mexico hay ở nơi nào khác. Đừng thiền định có nghĩa là ta không nên nỗ lực để thiền định. Nếu ta cố gắng thiền định, ta gò ép tâm ta thành một cấu trúc để phù hợp với ý niệm thiền định của ta. Thậm chí ta có thể nói những điều như: thiền định của tôi hỏng rồi, hay tôi không thiền định được nữa. Loại tu tập thiền định này không thích hợp trong cách tiếp cận Mahamudra. Đừng phân tích cũng có nghĩa là ta nên để cho bản thân mình được hoàn toàn tự do. Dĩ nhiên, sự phân tích rất cần thiết vào lúc bắt đầu. Nếu tâm ta không thể an trụ, nếu ta kinh nghiệm những cảm xúc mạnh mẽ hay có một cái nhìn hết sức cứng rắn về thực tại, ta phải sử dụng lý trí, lý luận, phân tích để tháo gỡ sự bám chấp này vào các sự việc. Nhưng những điều này chỉ là phương tiện đối với một cấp độ cao hơn. Khi ta thực sự muốn nhận ra chân lý một cách trực tiếp, ngay cả những phương pháp thường được coi là tốt và quan trọng này trở thành ngăn ngại và cần phải dứt bỏ. Để mặc tâm có nghĩa là ta nên hoàn toàn an trụ một cách tự nhiên, không có sự xếp đặt nào, không thêm vào hay tiệt trừ bất kỳ điều gì. Đây là 6 phương pháp của Tibola để nhận thức cái đôi khi được gọi là tâm bình thường hay trí tuệ tự nhiên. Những trích dẫn khác theo sau để giải thích cho điều ở trên. Một trích dẫn là của Saraha, một trong những người giảng dạy Kim Cương Thừa sớm nhất tại Ấn Độ. Ngài đã sáng tác nhiều Dohan, là những bài ca chứng ngộ, chứng đạo ca. Đôi khi những bài thơ hay bài hát xuất hiện trong tâm của những người nhận ra chân lý như một biểu lộ tự nhiên của niềm vui và kinh nghiệm của các ngài. Một số Doha của Saraha tuyệt vời đến nỗi chúng trở thành những bài dân ca. Ngày nay, một số bài đó vẫn còn được các nông dân ở một vài miền tại Ấn Độ ca hát, mặc dù họ không hiểu gì về ý nghĩa thực sự của chúng. Hãy lắng nghe con ơi, dù con có tư tưởng nào, trong trạng thái nghỉ ngơi này, không có người trói buộc, không có người giải thoát. Vì thế, ôi sung sướng, khi buông xuống nỗi nhọc nhằn của con, hãy nghỉ ngơi tự nhiên, không trụ tính hay sao lãng. Những điều đang trói buộc ta là những ý niệm của ta, cơ cấu tạo tác mà ta thường xuyên dựng lên. Nếu ta không tạo ra tất cả những điều này, thì chẳng có gì trói buộc được ta, chẳng có gì để ta thoát khỏi. Saraha đã khám phá rằng, thoạt đầu ta chưa từng bị trói buộc, ta luôn luôn tự do. Có một sự hoàn toàn mở trống và vì thế hoàn toàn hỷ lạc. Chẳng có gì để lo lắng, chẳng có gì để nghĩ tưởng hay cân nhắc. Không có những giới hạn, hoàn toàn nghỉ ngơi. Saraha hiểu rằng Ngài đã bê lầm, Ngài đã bó hẹp một cách vô ích và tự mình mang gánh nặng và mọi đau khổ của Ngài hoàn toàn vô ích. Chưa từng có điều gì trói buộc Ngài. Ngài luôn luôn hoàn toàn tự do. Khi nhận ra điều này, Ngài đạt được sự nghỉ ngơi và hạnh phúc viên mãn. Gaboba cũng đưa ra hai câu được trích dẫn từ Nagarjuna. Một con voi đã được huấn luyện giống như tâm đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi, ngừng lăng xăng và an trụ một cách tự nhiên. Ta đã chứng ngộ như thế, và vì thế ta còn cần giáo lý nào nữa? Đừng tuân theo một thái độ hay suy nghĩ theo bất kỳ cách nào. Đừng can thiệp hay tạo tác, mà hãy để tâm lơi lỏng trong bản tánh của nó. Sự không tạo tác là chân tánh vô sanh. Làm như thế là đi theo gót chân của tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời. Từ quan trọng nhất trong trích dẫn này là không tạo tác. Nếu tâm không tạo tác, nó an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó. Đây là trạng thái tâm của chư Phật trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Nếu ta có thể để tâm ta hoàn toàn tự nhiên, ta sẽ nhận ra chân lý và kinh nghiệm sự nghỉ ngơi là tự do viên mãn. Đây là điều xảy ra một cách tự nhiên. Một đại thành tựu giả khác, Ngài Sawaripa đã nói: đừng nhìn thấy lỗi lầm ở bất kỳ nơi đâu. Hãy thực hành cái chẳng là gì hết. Đừng nuôi dưỡng sự khát khao, những dấu hiệu tiến bộ, vân vân. Mặc dù được dạy rằng chẳng có bất kỳ điều gì để thiền định, đừng chịu sự thống trị và sự ù lì và dửng dưng. Trong mọi trường hợp, hãy thực hành với sự chánh niệm. Điều này cũng rất quan trọng. Trong chừng mực mà ta đã nhấn mạnh rằng không có gì để thiền định về, không có gì để làm, ta nên từ bỏ mọi hoạt động, ý niệm và sự xếp đặt. Tuy nhiên, nếu ta hiểu điều này như một sự bào chữa cho việc ngủ suốt ngày, ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra chân tánh của tâm. Ta sẽ ở mãi trong những trạng thái bị quy định thông thường, như những kẻ nô lệ cho các tập khí của ta. Mặc dù không có gì để thiền định về, ta nên an trụ trong thiền định, thường xuyên ở trong trạng thái tự nhiên, tự do, không tạo tác đó, và hãy làm cho mình quen thuộc với nó. Cho dù ta có một thoáng quán chiếu vào chân tánh của tâm, nhưng nếu bản thân ta không quen thuộc với nó, ta sẽ đánh mất kinh nghiệm đó. Có một câu tục ngữ Tây Tạng nói gần giống như thế: giáo pháp không có bản ngã, nhưng ai có bản ngã lớn nhất về mặt quyết tâm, nhẫn nại và kiên trì thì sẽ nhận được kết quả. Dĩ nhiên, đây là câu đối đùa, một cách chơi chữ không thể dịch chính xác ra Anh ngữ được. Nhưng ở một cách nào đó thì nó khá đúng. Có lẽ bạn biết câu chuyện về lời dạy cuối cùng và quan trọng nhất mà Đức Milarepa dành cho Gaboba. Đây là câu chuyện mà tôi rất thích. Khi Gaboba phải rời Milarepa để tự thực hành, Milarepa tiễn Gaboba một đoạn cho tới khi hai người đi tới một con suối. Milarepa không qua suối. Ngài nói với Gaboba: bây giờ con đi, có lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa, nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng. Tuy nhiên, có một giáo huấn quý báu nhất mà ta chưa ban cho con. Có lẽ ta không ban nó cho con, nó quá sức quý báu. Dù Gaboba hết sức gian nài được nhận nó, nhưng Milarepa vẫn từ chối. Gaboba ra đi mà lòng buồn bã. Ông đi không xa lắm thì thình lình Milarepa gọi: "Nếu ta không ban nó cho con thì ai sẽ xứng đáng để nhận nó? Con là đệ tử tuyệt hảo của ta." Gaboba lễ lại vài lần, cúng dường một màn đà la và chính thức khẩn cầu giáo lý cốt tủy này. Milarepa xoay người lại, vén quần áo lên cho Gaboba thấy mong đích của ngài và nói: "Đây là giáo huấn cuối cùng và quan trọng nhất của ta. Mong đích của ngài đầy những vết sẹo và cứng như đá, bởi ngài đã tọa thiền ròng rã bao nhiêu năm tháng. Thông điệp thì cũng tương tự như thế. Cho dù không có gì để thiền định về, ta phải làm việc hết sức chăm chỉ. Ta đã thấy các kỹ thuật thiền định, nhờ đó ta có thể đi tới chỗ kinh nghiệm, trạng thái tự nhiên, nền tảng hay thông thường của tâm ta. Nhận ra tâm thức hay tâm ta mà không vô minh hay lầm lạc, không có những tạo tác mà ta bao phủ lên nó, là nhận ra chân lý. Điều này được coi là tâm yếu, tinh túy của sự thiền định. Trong Phật giáo chỉ có hai loại thiền định. Thứ nhất là thiền định kiên cố, Samatha. Nó khiến cho tâm ta an tĩnh và trong sáng. Thiền định thứ hai và quan trọng hơn là Vipassana, chủ yếu là sự nội quán, nhận ra chân lý, có một chứng ngộ trực tiếp. Nhờ thiền định này, ta nhận ra chân tánh của tâm thức ta một cách trực tiếp, trần trụi, không bị ngăn che. Nếu ta có sự chứng ngộ này, tất cả những ba la mật khác trở nên siêu diệt.